Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 11. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc. Tuần này, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp về Kinh Mân Côi đối với các Đức Giáo Hoàng và các Thánh. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ bảy hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda. Ban sáng ngài đã viếng thăm đền các vị tử đạo Anh giáo và đền các vị tử đạo Công giáo tại Namungongo trước khi chủ sự thánh lễ kính các vị tử đạo Uganda vào lúc 9:30 tại đền thánh Công giáo. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ Uganda tại phi trường cũ Kololo, hiện là nơi tổ chức các biến cố lớn, có thể chứa tới 100.000 người. Sau khi viếng trung tâm bác ái Nalu Kolongo, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Uganda, và vào lúc 19 giờ chiều, ngài gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh trong nhà thờ chính tòa Kampala. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha rời tòa sứ thần đi xe đến Namungongo cách đó 13 cây số rưỡi để viếng thăm đền các vị tử đạo Anh giáo được xây trên nơi 25 Kitô hữu Uganda gồm Công giáo và Anh giáo chết vì đạo giữa các năm 1884-1887. Hài cốt các vị được lưu giữ trong một nhà nguyện bên cạnh đền thánh, cách đền thánh Công giáo 3 cây số. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Anh giáo tiếp đón và ngài đã khánh thành một bảng kỷ niệm gần nhà nguyện vừa được tân trang. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiến tới nơi các vị tử đạo đã bị kết án, tra tấn và giết chết. Trong đền thánh có khoảng 40 giám mục Anh giáo Uganda và một số tín hữu. Sau một lúc thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã từ giã các giám mục và tín hữu Anh giáo để tiếp tục đến đền thánh Công giáo cách đó 3 cây số. Đền thánh quốc gia Công giáo Namungongo tọa lạc trong một công viên thiên nhiên rộng lớn và các buổi cử hành phụng vụ thường được tổ chức ngoài trời vì có đông tín hữu đến tham dự. Đền thánh có hình thù giống như một căn lều truyền thống của chủng tộc Baganda hay Akisiriga, dựa trên 22 cột trụ biểu tượng cho 22 vị tử đạo Công giáo. Đối diện lối vào chính của vương cung thánh đường dưới bàn thờ lớn chính là nơi thánh Carlo Luanga đã bị thiêu sống ngày 3 tháng 6 năm 1886. Nhà thờ được xây trên chính nơi các tín hữu Uganda đã bị giết và đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI khánh thành trong ngày cuối của chuyến công du Uganda kéo dài từ ngày 31 tháng 7 cho tới mùng 2 tháng 8 năm 1969. Thật khó mà tiếp nhận được tâm hồn sâu xa của giáo hội tại Uganda nếu không hiểu biết lịch sử Namungongo và vị thế của nó trong tâm thức của các Kitô hữu Uganda. Đền thánh là đích điểm hành hương quanh năm của tín hữu, đặc biệt là cuộc hành hương toàn quốc ngày 3 tháng 6 là lễ kính thánh Carlo Luanga và các bạn tử đạo. Có hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nước Uganda và các nước láng giềng đổ về đây hành hương trong ngày này.
Thánh Carlo Luanga sinh tại Bulima năm 1865 và tử đạo tại Namungongo ngày 3 tháng 6 năm 1886. Thánh nhân đã là trưởng nhóm thị đồng trong triều đình vua Buganda Mwanga II. Carlo bị giết trong các cuộc bách hại chống Kitô hữu giữa các năm 1885 đến 1887 và là vị tử đạo nổi tiếng nhất của Uganda. Carlo Luanga được các cha dòng trắng của Đức Hồng Y Sạc Lavigeri dạy đạo và theo Kitô giáo, là quan trông coi các thị đồng trong triều đình. Carlo che chở các em khỏi các chú ý bệnh hoạn của nhà vua. Vì thế, Carlo bị vua thù ghét và bị kết án thiêu sống ngày 3 tháng 6 năm 1886 trên đồi Namungongo cùng với các Kitô hữu khác. Công giáo cũng như Anh giáo, khi mới 21 tuổi, Carlo Luanga đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong chân phước ngày 6 tháng 6 năm 1920 và được Đức Giáo hoàng Phaolô VI tôn phong hiện thánh tại Roma ngày 8 tháng 10 năm 1964. Mộ của thánh nhân là đích điểm hành hương của các tín hữu Uganda từ khi thánh nhân tử đạo cho đến nay. Giáo hội kính nhớ Thánh Carlo Luanga và các bạn tử đạo ngày 3 tháng 6 hàng năm. Xe chở Đức Thánh Cha tới đền thánh lúc 9 giờ và dừng lại lối vào đền thánh. Ngài đã được linh mục giám đốc đền thánh tiếp đón. Đức Thánh Cha đã dừng lại thinh lặng cầu nguyện trước bàn thờ, nơi giữ các thánh tích của Thánh Carlo Luanga. Tiếp đến, Ngài đã vào phòng thánh mặc lễ phục để chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Luanga và các bạn tử đạo, nhân kỷ niệm 50 năm ngày tôn phong hiện thánh cho các vị. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Tổng thống Uganda và vua Ronald Muvenda Mutebi, con cháu của triều đại các vua Buganda. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh. Bàn thờ và khán đài được dựng trước một hồ nhân tạo tại trung tâm một hí trường thiên nhiên. Kinh vinh danh đã được hát bằng tiếng Luganda. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã khích lệ các tín hữu Uganda noi gương các thánh tử đạo làm chứng tá cho Chúa Kitô trong gia đình, đối với hàng xóm láng giềng, nơi làm việc, trong các xã hội dân sự và khắp mọi nơi trên thế giới. Trung thành với Chúa qua cuộc sống liêm chính, biết lo lắng cho thiện ích của tha nhân, cộng tác với mọi người để xây dựng một xã hội công bằng hơn, thăng tiến nhân phẩm, bảo vệ sự sống, che chở căn nhà chung là thụ tạo thiên nhiên và môi sinh. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini del mondo. Dall'età apostolica fino ai nostri giorni è sorto un grande numero di testimoni a proclamare Gesù e a manifestare la potenza dello Spirito Santo.
Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên anh em, và anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Jerusalem, trong toàn vùng Judea, Samaria và cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Từ thời các tông đồ cho tới ngày nay, đã có một số lớn các chứng nhân rao giảng Chúa Giêsu và biểu lộ quyền năng của Thánh Thần. Hôm nay chúng ta biết ơn tưởng niệm sự hy sinh của các vị tử đạo Uganda mà chứng tá tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội người đã thực sự đạt tới tận cùng bờ cõi trái đất. Chúng ta cũng tưởng nhớ các vị tử đạo Anh giáo đã chết vì Chúa Kitô mà cái chết làm chứng cho sự đại kết của máu. Tất cả các chứng nhân này đã vun trồng ơn của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời họ và đã tự do làm chứng tá cho niềm tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô, cả với mạng sống và nhiều người rất trẻ tuổi. Cả chúng ta cũng đã nhận được ơn Thánh Thần để trở thành con cái Thiên Chúa, nhưng cũng để làm chứng cho Chúa Giêsu và khiến cho Ngài được biết đến và yêu mến khắp nơi. Chúng ta đã nhận được thần khí khi chúng ta được tái sinh trong bí tích rửa tội và khi chúng ta được củng cố bởi các ơn của Ngài trong bí tích thêm sức. Mỗi ngày chúng ta đều được mời gọi đào sâu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống chúng ta, làm sống dậy ơn của tình yêu Thiên Chúa, để đến lượt mình, chúng ta cũng trở thành suối nguồn của sự khôn ngoan và sức mạnh cho người khác. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ơn của Chúa Thánh Thần là một ơn được trao ban để chia sẻ. Nó hiệp nhất chúng ta với nhau như tín hữu và chi thể thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ nhận ơn của thần khí cho chính chúng ta, nhưng để xây dựng cho nhau trong đức tin, đức cậy và đức mến. Tôi nghĩ tới các thánh Giuse, Mekasa và các Lô Luanga. Sau khi đã được các người khác dạy dỗ trong lòng tin, các vị đã thông truyền ơn đã nhận lãnh. Các vị đã làm điều này trong thời điểm nguy hiểm. Không phải chỉ có mạng sống các vị bị đe dọa, mà cả mạng sống của các người trẻ được giao phó cho sự săn sóc của các vị nữa. các vị đã vun trồng đức tin của mình và đã làm cho tình yêu đối với Thiên Chúa lớn lên, nên đã không sợ đem Chúa Kitô đến cho người khác, đến độ mất cả mạng sống. Đức tin của các vị trở thành chứng tá, ngày nay được tôn kính như các vị tử đạo, gương sáng của các vị tiếp tục gợi hứng cho biết bao nhiêu người trên thế giới. Các vị tiếp tục loan báo Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của thập giá.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, nếu như các vị tử đạo, hằng ngày chúng ta làm sống dậy ơn của thần khí ở trong tim chúng ta, khi đó chắc chắn chúng ta sẽ trở thành các môn đệ thừa sai mà Chúa Kitô gọi đến với Ngài. Đối với gia đình và bạn bè của chúng ta chắc chắn rồi, nhưng đối với cả những ai chúng ta không quen biết, một cách đặc biệt đối với những người có thể ít tử tế với chúng ta hay cả khi thù nghịch với chúng ta nữa. Việc rộng mở này đối với tha nhân bắt đầu trong gia đình, trong nhà của chúng ta, nơi chúng ta học sống bác ái và tha thứ, nơi trong tình yêu của cha mẹ chúng ta học biết sống lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa. Sự rộng mở ấy cũng được diễn tả ra trong việc săn sóc người già và người nghèo, các người quá bụa và trẻ mồ côi. Chứng tá của các vị tử đạo cho tất cả những người đã lắng nghe lịch sử của các vị, hồi xưa và ngày nay thấy rằng các thú vui thế tục và quyền bính trần gian không trao ban niềm vui và an bình lâu dài. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau.
La fedeltà a Dio, l'onestà, l'integrità della vita e la genuina preoccupazione per il bene degli altri ci portano quella pace che il mondo non può offrire. Ciò non diminuisce la nostra cura per questo mondo come se guardassimo soltanto alla vita futura.
Đúng hơn, sự trung thành với Thiên Chúa, sự liêm chính và toàn diện của cuộc sống và việc lo lắng tinh tuyền cho thiện ích của người khác đem lại cho chúng ta sự bình an mà thế giới không thể cống hiến. Điều này không làm suy giảm sự chăm lo của chúng ta cho thế giới này, như thể là chúng ta chỉ nhìn cuộc sống tương lai. Trái lại, nó cống hiến một mục đích cho cuộc sống trong thế giới này và giúp chúng ta đến với những người thiếu thốn, cộng tác với người khác cho thiện ích chung và xây dựng một xã hội công bằng hơn, một xã hội thăng tiến nhân phẩm không loại trừ ai hết, bảo vệ sự sống, ơn của Thiên Chúa và che chở các điều tuyệt diệu của thiên nhiên, che chở thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Anh chị em thân mến, đó là gia tài mà anh chị em đã nhận được từ các thánh tử đạo Uganda. Các cuộc sống đã được ghi dấu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Các cuộc sống giờ đây cũng làm chứng cho quyền năng biến đổi của tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tức chi gia tài ấy đừng bị mất đi với một kỷ niệm nhất thời hay bằng cách giữ gìn nó trong một viện bảo tàng như thể là một đồ trang sức quý giá. Chúng ta thực sự tôn kính gia tài ấy và chúng ta tôn kính tất cả các thánh. Khi chúng ta đem chứng tá cho Chúa Kitô của các vị vào trong nhà của chúng ta, đến cho các người hàng xóm láng giềng của chúng ta, vào các nơi làm việc và vào trong xã hội dân sự, khi chúng ta ở trong nhà mình hay khi chúng ta đi đến các góc xa nhất của thế giới. Ước chi các thánh tử đạo Uganda cùng với Đức Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, bầu cử cho chúng ta và ước chi Chúa Thánh Thần đốt lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Omukama Abave Omukisa, Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.
Chào Đức Thánh Cha sau Thánh lễ, Đức Cha Cyprian Kisito Luanga, Tổng giám mục Kampala, đã cảm ơn sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Đền Thánh Tử Đạo Uganda, nơi Thánh Carlo Luanga đã chết vì đạo ngày 3 tháng 6 năm 1886. Sau Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha là vị giáo hoàng thứ ba tới hành hương đền thánh. Đức Cha đã cho biết vài hoa trái của lễ tôn phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda. Số ơn gọi linh mục tu sĩ gia tăng, niềm tin Kitô gia tăng cùng với lòng tôn sùng các thánh tử đạo Uganda. Nhiều dòng tu trên thế giới mang tên các thánh tử đạo Uganda. Đức tin gia tăng tại Phi Châu, nhiều phong trào giáo dân được thành lập và nhận các thánh tử đạo làm quan thầy. Đức Cha cũng cảm ơn chính quyền đã tuyên bố ngày 3 tháng 6 hàng năm là ngày lễ nghỉ toàn quốc tôn kính các thánh tử đạo.
Sau khi từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe trở về tòa sứ thần cách đó 12 cây số để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt vào ban chiều. Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần lên xe đến Kololo, cách đó 5,5 cây để gặp gỡ giới trẻ. Kololo là phi trường cũ, hiện được dùng làm nơi tổ chức các biến cố lớn và có thể chứa tới 100.000 người. Tới nơi, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep để chào tín hữu và người trẻ. Tín hữu tụ tập tại Kololo đã theo dõi thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại đền thánh Namugongo trên các màn truyền hình khổng lồ đặt tại đây. Hiện diện trong buổi gặp gỡ cũng có các giới chức của chính quyền dân sự, Bộ Giáo dục và Thể thao. Có một khu vực đặc biệt dành riêng cho 200 người trẻ điếc, giới trẻ tị nạn và các linh mục tiên úy đặc trách mục vụ cho giới trẻ. Trên khán đài, ngoài Đức Tổng Giám mục Kampala và Đức Cha đặc trách giới trẻ của Hội đồng Giám mục Uganda, còn có 50 người trẻ nam nữ đại diện cho mọi giáo phận toàn nước, cũng như một nhóm trẻ em mồ côi. Buổi gặp gỡ đã diễn ra với ca nhạc và các màn vũ. Hai bạn trẻ, anh Emmanuel Odokoniero và chị Winnie Namsuba, đã chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đức tin của họ. Đức cha Ponce Simon Cherere, đặc trách mục vụ cho giới trẻ, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã khuyến khích họ như sau.
Các bạn trẻ thân mến, khi nhìn các gương mặt đầy tràn hy vọng của các bạn, hy vọng cho các bạn, cho quốc gia các bạn và cho giáo hội, tôi xin các bạn cầu nguyện để niềm hy vọng mà các bạn đã nhận được từ Chúa Thánh Thần tiếp tục gợi hứng cho các nỗ lực lớn lên trong khôn ngoan, quảng đại và lòng tốt. Các bạn đừng quên là các sứ giả của niềm hy vọng này. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, niềm hy vọng Kitô không phải là chủ trương lạc quan đơn sơ, nhưng còn hơn thế nhiều. Nó đâm rễ sâu trong cuộc sống mới mà chúng ta đã nhận được nơi Chúa Giêsu Kitô. Niềm hy vọng ấy khiến cho chúng ta có khả năng tin tưởng nơi các lời hứa của Chúa Kitô, nơi sức mạnh tha thứ, tình bạn và tình yêu của Chúa mở ra cho chúng ta các cánh cửa của một cuộc sống mới. Chính trong lúc các bạn gặp một vấn đề, một thất bại, một cản ngăn, các bạn để cho con tim mình neo chặt vào tình yêu ấy, vì nó có quyền lực thay đổi cách chết thành sự sống và xua đuổi mọi sự dữ. Chiều nay tôi mời gọi các bạn cầu nguyện để ơn đó lớn lên trong các bạn và để các bạn có thể nhận lấy ơn trở thành các sứ giả của niềm hy vọng. Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người cảm thấy lo lắng sâu xa đến tuyệt vọng. Chúa Giêsu đánh tan các đám mây ấy nếu chúng ta cho phép Ngài làm. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đề cập tới một vài chướng ngại trên con đường hy vọng. Tất cả các bạn đều ước mơ một tương lai tốt đẹp hơn, một việc làm, sức khỏe và tiện nghi, đó là điều tốt. Vì thiện ích của dân tộc và của giáo hội, các bạn ước ao chia sẻ với người khác các ơn, các khát vọng và lòng hăng say của các bạn, đó là điều rất tốt. Nhưng nhiều lúc, khi các bạn trông thấy cảnh nghèo túng, khi các bạn thiếu cơ hội, khi sống kinh nghiệm các thất bại trong đời, một cảm giác tuyệt vọng có thể nổi dậy và lớn lên, các bạn có thể bị cám dỗ thất vọng. Đức Thánh Cha đã dùng hình ảnh một đứa bé đi trên đường nhưng gặp một vũng bùn trước mắt. Nó không có khả năng nhảy qua hay tránh né. Nó có thể làm nhưng té và bị ướt. Sau nhiều lần không được, nó gọi cha tới giúp. Ông cầm tay và dẫn nó qua dễ dàng. Chúng ta cũng giống đứa bé ấy. Cuộc đời dành cho chúng ta nhiều vũng bùn. Nhưng chúng ta không phải vượt thắng tất cả mọi vấn đề và chướng ngại với sức riêng của mình. Thiên Chúa ở đó để nắm tay chúng ta nếu chúng ta khẩn nài người. Chúng ta tất cả, cả giáo hoàng nữa, phải giống đứa bé ấy. Bởi vì chỉ khi chúng ta bé nhỏ và khiêm tốn, chúng ta mới không sợ hãi gọi cha đến giúp chúng ta. Chúng ta cần học đặt để hy vọng của chúng ta nơi Thiên Chúa Cha, với ý thức rằng Ngài luôn luôn hiện diện ở đó cho chúng ta. Ngài đổ trên chúng ta sự tin tưởng và lòng can đảm. Tiếp tục bài nói chuyện với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nhắc tới vài vũng bùn mà người trẻ có thể gặp trên con đường cuộc sống, ngăn cản ước muốn của họ lớn lên trong tình bạn với Chúa Kitô. Đó là sự sợ hãi thất bại trong dấn thân yêu thương, nhất là trong lý tưởng cao đẹp nhất là hôn nhân Kitô. Sợ hãi không thể là một người vợ, người mẹ, người chồng, người cha tốt. Nếu cứ tiếp tục nhìn vũng bùn, thì có nguy cơ trông thấy các yếu đuối và sợ hãi của mình phản ánh trên đó. Không được đầu hàng trước những sợ hãi ấy. Đôi khi chúng đến từ ma quỷ, không muốn cho các bạn hạnh phúc. Hãy khẩn nài sự trợ giúp của Thiên Chúa, hãy mở con tim cho Chúa, và Ngài sẽ nâng các bạn dậy và ẵm các bạn trên tay, và chỉ cho các bạn biết phải yêu như thế nào. Tôi đặc biệt xin các cặp vợ chồng trẻ nuôi tin tưởng rằng Thiên Chúa muốn chúc lành cho tình yêu và cuộc sống của các bạn với ơn thánh của Ngài trong bí tích hôn nhân. Thế rồi còn có một vũng bùn mà tất cả chúng ta đều phải đương đầu, đó là sự sợ hãi khác biệt, đi ngược dòng trong một xã hội liên tục thôi thúc chúng ta ôm lấy các mô thức tiện nghi và tiêu thụ, xa lạ với các giá trị sâu xa của nền văn hóa Phi Châu. Các bạn hãy nghĩ xem, các thánh tử đạo Uganda sẽ nói gì đối với việc sử dụng xấu các phương tiện truyền thông, trong đó các người trẻ bị phơi bày cho những hình ảnh hay cái nhìn méo mó về tính dục, hạ thấp nhân phẩm, đưa con người tới sự buồn phiền và trống rỗng. Các thánh tử đạo Uganda sẽ phản ứng trước lòng ham muốn và gian tham hối lộ gia tăng trong xã hội như thế nào? Các vị xin từng người trong các bạn là các gương mẫu của cuộc sống Kitô, tin tưởng rằng tình yêu đối với Chúa Kitô, sự trung thành với tin mừng và việc sử dụng khôn ngoan các ơn của Thiên Chúa ban chỉ có thể làm giàu, thanh tẩy và nâng cao cuộc sống của đất nước này. Đừng quên rằng Thiên Chúa sẽ giúp các bạn vượt qua bất cứ vũng bùn nào các bạn gặp phải trên đường đời. Hãy hy vọng nơi Chúa Kitô và Ngài sẽ khiến cho các bạn có khả năng tìm thấy hạnh phúc đích thực.
Sau khi từ giã các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đi xe đến thăm trung tâm bác ái Nalukolongo, cách đó 10 cây số. Trung tâm bác ái Nalukolongo, Bakate Yambas House, được Đức Hồng Y Emmanuel Kingwanuka Nsubuga thành lập năm 1978 và giao cho các nữ tu người Samaritano nhân lành trong coi. Đây là dòng nữ do chính Đức Hồng Y thành lập 2 năm trước đó. Đức Hồng Y Nsubuga sinh năm 1914 và qua đời năm 1991. Ngài đã là tổng giám mục đầu tiên của giáo phận thủ đô Kampala cho tới năm 1990. Đức Hồng Y nổi tiếng vì đã công khai chống lại các vụ vi phạm nhân quyền dưới thời tổng thống Idi Amin cai trị Uganda. Ngài cũng đã là người tổ chức chuyến công du của Đức Giáo hoàng Phaolô VI tại Uganda năm 1969. Trung tâm bác ái Nalukolongo hiện chăm sóc cho khoảng 100 người nghèo thuộc mọi tôn giáo và tuổi tác, từ các trẻ em cho tới người già, trong đó có một cụ bà hơn 100 tuổi. Họ do các gia đình nghèo đưa tới hay do các nữ tu tìm thấy trên đường phố. Nhà nguyện của trung tâm được khánh thành năm 1929. Đã được xây dâng kính các vị tử đạo Uganda lâu năm trước ngày các vị được tôn phong hiển thánh. Trong sân của trung tâm có một cây sồi già 136 năm và là cây duy nhất sống sót trong số 4 cây do cha Simon Loden trồng khi đến Nalukolongo làm việc truyền giáo cùng với 4 nữ tu cùng dòng hồi năm 1879. Đức Thánh Cha đã được nữ tu bề trên trung tâm tiếp đón. Ngài vào trong nhà nguyện dâng kính Đức Bà Phi Châu, viếng mình Thánh Chúa trong giây lát. Hiện diện tại trung tâm cũng có cha sở giáo xứ, ông chủ tịch các tổ chức bác ái và 30 nữ tu làm việc tại trung tâm.
Đức Thánh Cha được tháp tùng đến viếng mộ Đức Hồng Y Nsubuga rồi vào trong một sân nhỏ nơi Đức Cha Robert Muhiyerwa, đặc trách mục vụ sức khỏe của Hội đồng Giám mục Uganda, giới thiệu các người khác đến từ các trung tâm bác ái khác. Đức Thánh Cha đi thăm các bệnh nhân trong 2 dãy nhà chính của trung tâm, rồi trở lại bục cao trong sân để ngỏ lời với mọi người. Ngài cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho Ngài. Ngài đã muốn thăm ngôi nhà bác ái mà Đức Hồng Y Nsubuga đã thành lập tại Nalukolongo. Nơi này đã luôn luôn gắn liền với dấn thân của giáo hội đối với dân nghèo, người tàn tật và các bệnh nhân. Ban đầu đây đã là nơi tiếp đón các trẻ em được chuộc khỏi kiếp nô lệ và các phụ nữ. Đức Thánh Cha cũng chào các đại diện của nhiều nhóm tông đồ khác, đặc biệt là các nhóm trợ giúp các bệnh nhân liệt kháng. Ngài nói, từ căn nhà này, tôi muốn hướng một lời kêu gọi tới tất cả mọi giáo xứ và cộng đoàn hiện diện tại Uganda và trong phần còn lại của toàn Phi Châu. Đó là đừng quên người nghèo. Tin mừng đòi buộc chúng ta đi ra các vùng ngoại biên của xã hội và tìm Chúa Kitô nơi người đau khổ và thiếu thốn. Như là Kitô hữu, chúng ta không thể đứng đó mà nhìn, phải thay đổi cái gì đó. Các gia đình của chúng ta phải trở thành các dấu chỉ hiển nhiên hơn của tình yêu thương, kiên nhẫn và thương xót của Thiên Chúa, không chỉ đối với con cái của chúng ta và người già của chúng ta, nhưng là đối với tất cả những người cần được trợ giúp. Các giáo xứ của chúng ta không được đóng cửa và bịt tai trước tiếng kêu than của dân nghèo. Chính khi trợ giúp họ mà chúng ta làm chứng cho Chúa, là đứng đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ. Qua các cử chỉ đơn sơ và đạo hạnh, chúng ta tôn kính Chúa Kitô trong các anh chị em bé nhỏ nhất. Chúng ta hãy làm cho sức mạnh tình yêu của Ngài đi vào trong thế giới và chúng ta thực sự thay đổi nó. Một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em vì lòng quảng đại và bác ái của anh chị em. Sau khi từ giã trung tâm bác ái, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa tổng giám mục Kampala để gặp gỡ các giám mục toàn nước Uganda. Sau lời chào mừng của Đức Cha John Baptist Odama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uganda, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với khoảng 30 giám mục, kể cả các vị đã về hưu. Hiện diện trong buổi gặp gỡ cũng có các hồng y và giám mục của đoàn tùy tùng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa để gặp gỡ các linh mục, nam nữ tu sĩ và chủng sinh.
Linh mục giám đốc nhà thờ chính tòa đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa nhà thờ và tháp tùng Ngài đi dọc gian chính giữa lên tới cung thánh giữa tiếng hát và tiếng vỗ tay của mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Kampala sau Đức Phaolô VI năm 1969 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1993. Đức Cha John Baptist Kangwa, đặc trách hàng giáo sĩ và tu sĩ của Hội đồng Giám mục Kenya, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến, một linh mục, một nữ tu và một chúng sinh đã kể lại chứng từ cuộc sống đức tin của mình. Ngỏ lời với các linh mục và tu sĩ nam nữ Uganda, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện cuộc gặp gỡ này diễn ra vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, một mùa mà chúng ta hướng nhìn về một sự khởi đầu mới. Và trong mùa vọng này, chúng ta cũng chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa năm thánh, đặc biệt về lòng thương xót. Trước tiên, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, giáo hội tại Uganda được chúc phúc nhờ đông đảo các nhân chứng, các giáo dân, các giáo lý viên, linh mục và tu sĩ đã từ bỏ mọi sự vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Họ từ bỏ nhà cửa, gia đình và từ bỏ cả mạng sống trong trường hợp các vị tử đạo. Trong đời sống chúng ta, trong sứ vụ linh mục cũng như trong đời sống thánh hiến, anh chị em được kêu gọi tiếp nối gia sản to lớn ấy, nhất là qua những hành động đơn sơ khiêm tốn phục vụ. Chúa Giêsu muốn dùng anh chị em để ngày càng đánh động tâm hồn nhiều người hơn. Chúa muốn dùng đôi tay của anh chị em để ôm lấy những người nghèo mà Ngài yêu thương, dùng bàn tay của anh chị em để kiến tạo những cộng đoàn gồm các môn đệ thừa sai chân chính. Xin Chúa ban cho chúng ta không bao giờ quên rằng lời thưa xin vâng đối với Chúa Giêsu cũng như là lời thưa xin vâng đối với dân Chúa. Những cánh cửa nhà chúng ta, nhà thờ chúng ta, đặc biệt những cánh cửa tâm hồn chúng ta phải luôn rộng mở cho dân Chúa. Đó chính là sứ mạng của chúng ta.
Điều thứ hai Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục tu sĩ Uganda là câu hỏi: anh chị em được kêu gọi làm gì hơn nữa khi sống ơn gọi đặc thù của anh chị em? Ngài nói, dân Chúa, đúng hơn là tất cả các dân tộc, đang khao khát một đời sống mới, khao khát tha thứ và hòa bình. Rất tiếc là trong thế giới, có biết bao nhiêu tình cảnh gây lo âu và cần được lời khẩn cầu của chúng ta, đi từ những thực tại gần nhất. Trước tiên tôi cầu nguyện cho dân tộc Burundi yêu quý, xin Chúa khơi dậy nơi chính quyền và toàn thể xã hội những tâm tình và quyết tâm đối thoại và cộng tác, hòa giải và hòa bình. Nếu nghĩa vụ của chúng ta là tháp tùng những người đau khổ, thì giống như ánh sáng xuyên qua những kính màu của nhà thờ chính tòa này, chúng ta phải để cho quyền năng chữa lành của Thiên Chúa đi qua chúng ta. Trước tiên chúng ta phải để cho những làn sóng thương xót của Chúa đổ tràn trên chúng ta, thanh tẩy và bồi bổ chúng ta, để chúng ta có thể mang lòng thương xót của Chúa đến cho tha nhân, nhất là những người ở trong bao nhiêu môi trường ngoại ô. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Uganda. Chủ nhật hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ từ giã Uganda để sang Cộng hòa Trung Phi. sau lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm xã giao bà Tổng thống tại Dinh Phục Hưng, rồi gặp gỡ hàng lãnh đạo và ngoại giao đoàn. Tiếp đến, Ngài đến thăm trại tị nạn Thánh Cứu Thế trong thủ đô Bangui, rồi gặp các giám mục và dùng bữa trưa với các vị tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Vào ban chiều, Ngài gặp gỡ các cộng đoàn tin lành tại phân khoa thần học tin lành Bangui. Sau đó, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa chủ sự thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các chủng sinh, đồng thời mở cửa năm thánh lòng thương xót. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức của giới trẻ và giải tội cho vài người trẻ trong tiền đường nhà thờ chính tòa. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật ngày thứ hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Uganda. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về kinh Mân Côi đối với các giáo hoàng và các thánh. Thưa cha mẹ con đọc kinh Mân Côi mỗi ngày và khuyên bảo chúng con siêng năng đọc kinh Mân Côi khi thuận tiện. Cha mẹ con nói rằng kinh Mân Côi là lời kinh đẹp nhất dâng kính Đức Mẹ, vì đó là lời thiên sứ của Thiên Chúa chào mừng Đức Mẹ. Thưa cha mẹ con nói vậy có đúng không ạ?
Đức Mẹ phán với Thánh Nữ Matilde như sau: Mẹ muốn con biết rằng không ai có thể làm được lòng mẹ bằng đọc lời thiên sứ chào mẹ mà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh gửi xuống cho mẹ và nâng mẹ lên chức phẩm mẹ Thiên Chúa. Thánh Thomas Kempis khuyên, bạn hãy ân cần kính chào mẹ bằng lời thiên sứ đã chào mẹ. Mẹ rất hoan hỉ khi nghe lời chào ấy. Chân Phước Alain de la Roche giải thích, kinh kính mừng là một cầu vồng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân Côi, được ơn thánh và phúc lành của con mẹ trong cuộc sống và trong giờ chết. Mẹ muốn họ thoát khỏi mọi ràng buộc để họ nên giống các vua, đội triều thiên, cầm phủ Việt và hưởng phúc vinh quang vĩnh cửu.
Cha mẹ con có nói thêm rằng các thánh đều thích đọc kinh Mân Côi và ai đọc kinh Mân Côi thì sẽ nên thánh. Thưa cha, kinh Mân Côi đơn sơ như vậy mà lại có sức thánh hóa đời sống tín hữu Kitô hay sao?
Xin trích dẫn những lời giảng dạy của các thánh thuộc mọi thời đại để diễn tả công hiệu tuyệt vời của kinh Mân Côi. Thánh Augustino nói, bất cứ lúc nào chúng ta sốt sáng đọc kinh lạy cha, tội mòn của chúng ta sẽ được tha thứ. Thánh Bernardo dạy, kinh kính mừng làm cho quỷ dữ trốn chạy, hỏa ngục run sợ. Thánh Đa Minh giải thích, sau thánh lễ và kinh phụng vụ, không có sự tôn kính nào đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ Thánh Người bằng sốt sáng đọc kinh Mân Côi. Thánh Bonaventura nhắc nhở, ai lơ là với mẹ sẽ chết trong tội lỗi. Mẹ Maria ban phúc lành cho chúng ta nếu chúng ta kính chào mẹ bằng kinh kính mừng. Thánh Carlo Borromeo nói, kinh Mân Côi là kinh linh thiêng nhất sau thánh lễ hy tế. Các bạn hãy đọc kinh Mân Côi siêng năng bao nhiêu có thể. Thánh Giê-xu-rê xem thấy Chúa Giê-xu đếm tiền vàng, Chúa nói, cha đếm kinh kính mừng mà con đọc, đó là tiền mà con có thể mua đường lên thiên đàng. Thánh Louis Marie Guignon de Montfort bảo đảm, không có gì có hiệu lực được lên nước thiên đàng bằng đọc kinh Mân Côi và suy ngẫm 15 mầu nhiệm. Thánh Francisco Salesio chia sẻ, đọc kinh Mân Côi là việc thích thú nhất và là niềm vui thứ nhất của lòng tôi. Thánh Anphong de Ligure xác quyết, nhờ kinh Mân Côi biết bao tội nhân bỏ đường tội lỗi, bao linh hồn đã tiến cao trong nẻo trọn lành, biết bao người nhờ kinh Mân Côi đã được ơn chết lành và hưởng phúc trường sinh.
Các đức giáo hoàng cầu nguyện cũng như khuyến khích toàn thể giáo hội đọc kinh Mân Côi. Đồng thời, các đức giáo hoàng còn ban nhiều ân xá cho những ai đọc kinh Mân Côi, phải không thưa cha?
Đức giáo hoàng Clemente XIII tuyên bố, ta khoan dung ban một ơn đại xá, một năm một lần, cho mỗi người và cho mọi người thật lòng thống hối xưng tội, đức lễ, sốt sáng đọc kinh Mân Côi trong giờ đã định cho họ, và cầu nguyện để tiêu diệt các bè rối và thăng tiến giáo hội. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 nói, mỗi phần tử hội kinh Mân Côi liên tiếp ngày đêm lần lượt đọc kinh Mân Côi như một sự tôn kính không ngừng dâng lên Mẹ Thiên Chúa. Ngài cũng nói, Ngài ủng hộ bằng việc ban nhiều ân xá cho những tín hữu tích cực tham gia việc tôn sùng Mẹ Maria bằng kinh Mân Côi trong tháng 10. Trên giường bệnh, lúc sắp lâm chung, Đức Thánh Cha đã nói với những người chung quanh, kinh Mân Côi là bản phúc âm tóm lược, đem lại cho những người đọc kinh này những dòng sông bình an đã được Thánh Kinh nói đến. Đó là việc sùng kính tuyệt vời nhất, dồi dào ơn thánh nhất và làm đẹp lòng trái tim Mẹ Maria nhất. Hỡi các con, hãy cứ làm chứng ấy mà nhớ đến Cha trên trần gian này.
Kinh Mân Côi là bản phúc âm tóm lược. Vì vậy, đọc kinh Mân Côi chính là suy niệm các mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi lời nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Vai trò của Đức Mẹ chỉ là trung gian giúp chúng ta tuyên xưng đức tin và tung hô quyền năng của Thiên Chúa. Như vậy, các tín hữu có thể nói rằng nhờ Mẹ mà họ đến với Chúa, đúng không thưa cha?
Đức Giáo Hoàng Leo 13 tuyên bố, trong kinh Mân Côi, Chúa Kitô giữ vị trí thứ nhất. Nhờ những lời khẩu nguyện tạo nên chuỗi kinh, chúng ta có thể biểu lộ và tuyên xưng đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa, người cha quan phòng của chúng ta, vào sự sống đời đời và vào ơn tha thứ tội lỗi, cũng như vào các mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi lời nhập thể, Mẹ Thiên Chúa và những mầu nhiệm khác. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 giải thích thêm, không có gì hoàn hảo bằng nhiều tiếng từ khắp nơi trên thế giới cùng dâng lên van xin Đức Thánh Đồng Trinh Maria như họ suy ngẫm những mầu nhiệm Chúa Kitô để những ơn lành của lòng từ ái Mẹ không ngừng ban xuống trên giáo hội. Đức Giáo Hoàng Benedicto 15 tuyên bố, kinh Mân Côi cần thiết hơn bao giờ hết vì không những dâng lên Mẹ để nhờ Mẹ làm đẹp lòng Thiên Chúa ban mọi ơn lành cho chúng ta, và vì hơn mọi kinh khác, kinh Mân Côi mang một dấu hiệu kinh chung gia đình.
Các đức giáo hoàng trong thời hiện đại cổ võ việc đọc kinh chung trong gia đình vì mọi người có thể tìm được an ủi, nâng đỡ và liên đới với những người khác trong gia đình, cũng như trong giáo hội, đúng không cha?
Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã nói, gia đình tụ họp buổi chiều đọc kinh Mân Côi, tôn kính nữ vương thiên đàng. Đời sống gia đình Kitô hữu và lòng sùng mộ thấm nhuần trong con cái, mầm gọi, linh mục và tu sĩ. Tinh thần hy sinh Kitô hữu dạy họ chịu đựng nghịch cảnh và sầu đau. Nếu noi gương Mẹ Maria, gia đình sẽ là một nguồn suối các nhân đức và bình an luôn ngự trị trong đó. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cũng nói, chớ gì kinh Mân Côi gia đình là một hương thơm sự an bình cho gia đình các con. Ước chi các con gái của các con chạy đến với Mẹ Maria để giữ gìn sự trong trắng thơ ngây. Ước chi các bạn thanh thiếu niên học được nơi Mẹ Maria sự phấn khởi làm việc thiện và bảo đảm sự thanh khiết của họ. Ước chi người đau khổ hy vọng được niềm an ủi nơi Đức Trinh Nữ. Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 nói, kinh Mân Côi, đạo đức và phổ cập hiện nay như một chuỗi cứu độ trên cánh tay Chúa Cứu Thế và Mẹ Thánh Người, và do đó phát ra mọi ơn lành cho chúng ta và mọi niềm hy vọng đến với chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 tuyên bố, trong những trục kinh Mân Côi, tấm lòng chúng ta có thể hái lượm được những sự kiện làm thành đời sống cá nhân, gia đình, dân tộc, giáo hội và thế giới. Đó là những vấn đề cá nhân hay những người thân cận, những người thân quyến chúng ta. Như vậy, kinh Mân Côi hòa nhịp đời sống con người.
Trong hoàn cảnh xã hội toàn cầu hóa, Đức Giáo Hoàng Benedict 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco khuyên nhủ mọi người đọc kinh Mân Côi để kết hiệp với Thiên Chúa và liên đới với tha nhân. Như vậy, kinh Mân Côi là sợi dây liên kết giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Ngoài ra, gia đình nhân loại được an bình và hạnh phúc nhờ sự che chở của Đức Mẹ, đúng không thưa cha?
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI khuyên giới trẻ đọc Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi là một kinh nguyện giản dị nhưng hữu hiệu. Kinh nguyện này cần phải đọc cách chuyên cần và liên đới với người khác. Ngài khẳng định, cầu nguyện giúp chúng ta vượt thắng những thử thách của cuộc đời, vì kết hợp với Thiên Chúa giúp chúng ta cũng được liên kết mạnh mẽ với tha nhân. Đức Giáo Hoàng Francisco thường xuyên nói đến Kinh Mân Côi như là một lời cầu nguyện luôn luôn đồng hành trong đời tôi, cũng là lời cầu nguyện đơn sơ và của các thánh, và lời cầu nguyện của tâm hồn tôi. Sau ngày được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cầu nguyện Kinh Mân Côi trước bức ảnh Đức Mẹ che chở dân Roma vào ngày 14 tháng 3 năm 2013 và phó thác triều đại giáo hoàng của Ngài cho Đức Mẹ. Ngày 4 tháng 5 2013 nhằm ngày thứ bảy đầu tiên của tháng 5 đầu tiên trong triều đại Ngài, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đọc 50 Kinh Mân Côi mùa mừng cùng với các tín hữu khi đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Sau đó, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, chiều nay chúng ta hiện diện tại đây trước mặt Đức Mẹ Maria, chúng ta đã cầu nguyện cùng Ngài, xin Ngài lấy tình mẫu thân, đem chúng ta tới sự hợp nhất mỗi ngày một hơn với Chúa Giêsu con của Ngài. Chúng ta đã đem đến cho Ngài các nỗi vui và các nỗi buồn của ta, các hy vọng và các khốn khó của ta. Chúng ta đã kêu cầu Ngài với danh hiệu đáng yêu là đấng che chở dân Roma. Cầu xin Ngài cho tất cả chúng ta, cho Roma, cho thế giới, để Ngài gìn giữ ta mạnh khỏe.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.